Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 4. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục vấn đề đưa ra trong ngày hôm qua, chúng ta nói đến ba món tư lương chính của pháp môn niệm Phật: tín, nguyện, hạnh. Đó là tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Chúng ta nên nhớ là mỗi một pháp môn tu hành có cách hành trì riêng, chứ không giống nhau. Dù rằng khi đắc đạo thành Phật thì đều trở về chân tâm tự tánh, nhưng nói về sự hành trì thì mỗi pháp môn có phương cách khác nhau. Pháp môn niệm Phật chú trọng về lòng tin. Lòng tin này không phân biệt cao hay thấp, giỏi hay dở. Người nào có lòng chân thành, chí thành, khiêm cung, biết nghe lời Phật dạy thì có thể thực hiện được chữ tín này. Nhiều người không coi trọng đức tin nên nghĩ rằng cần nghiên cứu, tìm hiểu cho thông rõ lý đạo rồi mới chấp nhận. Xin thưa với chư vị, pháp niệm Phật không thể nghĩ bàn. Sự nhiệm màu của câu Phật hiệu không thể nghiên cứu mà hiểu thấu được. Phật dạy, chỉ khi nào thành Phật rồi mới hiểu thấu lý đạo trong câu Phật hiệu. Ngay cả chư Đại Bồ Tát cũng phải dùng đức tin để cầu sanh về tịnh độ, thì người phàm phu như chúng ta làm sao nghiên cứu được? Vì vậy, tự nghiên cứu để tìm ra chân lý trong câu Phật hiệu là quyền của mỗi người. Nhưng nếu khổ công tìm hiểu 30-40 năm, 50-60 năm, nhiều khi tìm hiểu suốt cả một đời mà cũng chưa hiểu thông được một đạo lý nào rõ rệt, thôi thì hãy nghe lời Phật dạy mà tin tưởng đi. Phật dạy sao mình cứ tin vậy là được rồi. Chứ bây giờ cứ nghi nghi ngờ ngờ, cứ chạy tìm hiểu mãi, chạy khắp nơi mà tìm không ra một lý tưởng nào khả dĩ sáng láng, chẳng lẽ đành phải chịu chết rồi bị đọa lạc trong tam độ lục đạo để tiếp tục tìm hiểu nữa hay sao? Nhất là hàng phàm phu nghiệp nặng, trí cạn, càng tìm càng rối, biết bao giờ mới đại triệt đại ngộ đây? Vậy thì hay nhất là tin tưởng lời Phật dạy. Phật không nói lời vọng ngữ thì cớ gì phải nghi ngờ? Chữ tín này quan trọng lắm. Khi chúng ta phát khởi một lòng tin vững vàng, thì chính lòng tin này sẽ khơi dậy những thiện căn của chúng ta đã từng tu tập được trong nhiều đời nhiều kiếp trước kết tụ về đây. Nó ứng hiện ra. Khi thiện căn gom tụ về rồi thì giúp ta trưởng dưỡng niềm tin. Vô tình, niềm tin và thiện căn tạo thành những nấc thang cho chúng ta tiến bước thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà với pháp môn niệm Phật, tín tâm quan trọng hàng đầu. Có tin sâu mới nguyện thiết, có thiết tha muốn vãng sanh cực lạc mới thành tâm niệm Phật. Nhờ đầy đủ tín, nguyện, trì danh mà được vãng sanh. Thành ra Phật dạy trước hết cần đến đức tin, chứ không yêu cầu phải chứng đắc. Vì thế pháp môn niệm Phật này rất hợp với hàng phàm phu căn tánh hà liệt như chúng ta. Trong thời đại này, chúng ta cũng thường thấy có những người tự nghĩ mình là thông minh trí huệ. Họ nhìn cảnh người niệm Phật cứ ngày ngày niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có gì đâu mà cao siêu. Một pháp môn tu hành sao có vẻ tầm thường quá. Thì Ngài Ấn Quang nói rằng, người cứ tưởng là mình giỏi hơn thiên hạ, ưa thích nghiên cứu những điều cao siêu, không ngờ càng nghiên cứu nhiều thì tâm càng loạn. Vì thế càng muốn tìm ra lý đạo cao siêu bao nhiêu thì vô tình làm tâm hồn càng mê loạn bấy nhiêu. Tâm đã loạn thì không thể tịnh, tâm không tịnh thì nhất định bị loại ra khỏi con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Oan uổng một đời tu hành khá khó khăn. Nhưng sau cùng, theo như Ngài nói, tay chân thì giãy giụa, mặt mày thì hớt ha hớt hải, miệng thì kêu cha réo mẹ, sau cùng nằm ngây đơ theo nghiệp thọ nạn. Một thực tế là tâm trí của con người trong thời mạt pháp này quá thấp, không thể nào đào sâu vào lý đạo nhiệm màu, quán được căn tánh chúng sanh. Ngài dạy chúng ta hãy tin vào pháp môn niệm Phật. Người nào hiền lành nhất, người nào thật thà nhất, người nào biết mình là hàng hạ căn hạ trí thì nhất định phải bám chặt câu Phật hiệu này mà đi, và người đó sẽ có niềm tin tốt nhất. Hôm nay chúng ta nói sâu thêm về niềm tin. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư dạy rất rõ về chữ tín này. Ngài đưa ra có 6 mục về niềm tin. Thứ nhất, tin nhân, tin quả. Khi chúng ta có học Phật rồi, nghe đến hai chữ nhân quả thì có vẻ dễ hiểu. Ví dụ, có hạt bắp là nhân, đem hạt bắp gieo xuống đất sẽ mọc thành cây bắp và sẽ cho ra trái bắp. Nhân quả là vậy, nhân nào quả đó, thật đơn giản. Nhưng với pháp môn niệm Phật thì cái nhân quả này trở nên tuyệt vời vô cùng. Nhân chính là niệm Phật, và quả mà chúng ta thu được là thành Phật. Nhiều người vì không biết được cái nhân địa thành Phật trong pháp môn niệm Phật, thành ra cứ tưởng câu A-di-đà Phật là quá bình thường, đâu ngờ rằng người niệm Phật là người sẽ thành Phật. Đây đúng là đỉnh cao của nhân quả. Người không niệm Phật không thể nào thành Phật, dù có tu hành giỏi cho mấy đi nữa thì có thể thành bậc A-la-hán, có thể thành bậc Duyên Giác, có thể thành bậc Bích Chi Phật. Từng cấp do trình độ đoạn hoặc tiến lên mà tự chứng qua từng cảnh giới một. Còn người muốn thành Phật nhất định phải niệm Phật. Vì sao vậy? Vì nhân quả tương ưng. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chính vì thế mà những vị Bồ Tát thập địa, cửu địa, bát địa, thất địa là những vị địa thượng Bồ Tát trên cõi Hoa Nghiêm ngày đêm đều niệm Phật. Trong Thiền Tông có câu minh tâm kiến tánh. Minh tâm là tâm mình sáng ra, tâm mình được khai mở ra. Kiến tánh là thấy được chân tâm tự tánh của mình. Khi kiến tánh thì thành Phật. Vậy thì làm sao gọi là minh tâm đây? Làm sao mà kiến tánh đây? Người nào đi thẳng vào được chân tâm thì người đó sẽ minh tâm kiến tánh. Ví dụ như chúng ta đang ở ngoài căn nhà, muốn biết trong căn nhà này có gì, chúng ta phải đi vào được bên trong căn nhà thì mới thấy rõ trong căn nhà này có gì. Nào là trước có tôn tượng A-di-đà, chung quanh đều có hình A-di-đà. Tất cả trước sau chúng ta đều có thể thấy biết hết. Còn đứng bên ngoài thì không cách nào có thể thấy được. Một người nào muốn minh tâm kiến tánh thì người đó phải đi vào chân tâm tự tánh của họ. Mỗi pháp môn có mỗi phương cách đi vào chân tâm tự tánh. Người niệm Phật thì đi thẳng vào chân tâm bằng cách niệm Phật. Niệm Phật là con đường về giới chân tâm ngắn nhất, tại vì A-di-đà Phật chính là chân tâm tự tánh của mỗi người chúng ta. Như vậy, bây giờ làm sao mà thấy được chân tâm tự tánh đây? Người nào nghe lời Phật dạy, quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật, niệm thẳng cái chân tâm tự tánh, thì chân tâm tự tánh khai mở. Chính vì thế mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Phan Thù Sư Lợi Bồ Tát tuyên dương pháp môn niệm Phật là pháp môn đệ nhất trong tất cả các pháp môn. Ngài Đại Thế Chí là người tuyên dương pháp môn niệm Phật đầu tiên trên pháp giới. Ngài nói, quyết lòng niệm Phật tương tục đi thì chân tâm tự tánh khai mở. Chính vì thế, pháp môn niệm Phật nghe thì đơn giản, thấy thì tầm thường, nhưng quả thực là pháp môn vi diệu đệ nhất. Vì vậy nên biết rằng, trong Đại Tạng Kinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lưu lại, có những đề kinh không có hai chữ Phật thuyết, và có những đề kinh có hai chữ Phật thuyết. Thì kinh A-di-đà mà chúng ta thường tụng có hai chữ Phật thuyết, gọi là Phật thuyết A-di-đà kinh. Chư vị nên để ý chỗ này. Ví dụ, kinh Kim Cang, kinh Địa Tạng, vân vân, không có hai chữ Phật thuyết, mà kinh Vô Lượng Thọ thì bắt đầu bằng chữ Phật thuyết, gọi là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đây là những kinh mà Phật tự nói ra, không cần ai hỏi đến. Còn những kinh không có chữ Phật thuyết ở đầu là những kinh do nhân duyên có người hỏi, nương theo cái duyên đó mà Phật nói ra. Còn những kinh mà chúng sanh không ai biết, không ai hỏi được, thì tự Phật nói ra. Kinh A-di-đà chúng ta đang tụng đây, tự Phật nói ra. Tại vì chỉ có Phật mới biết được cảnh giới này, không ai biết được mà hỏi đến. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta niệm Phật, tụng kinh A-di-đà là do cái căn duyên rất lớn đấy. Do trong nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã tu tập rồi, đã huấn luyện cái tâm chúng ta rồi, đã quen con đường niệm Phật rồi. Nên thời này là mạt pháp mới dám ngồi tại đạo tràng, giờ này qua giờ khác niệm câu A-di-đà Phật. Xin thưa với chư vị, không dễ đâu, không dễ đâu. Có rất nhiều người khi tới đạo tràng, người ta niệm Phật khoảng một tiếng đồng hồ thì cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt chịu không nổi. Họ đành phải bỏ đi ra. Chắc chắn có người bị như vậy. Chư vị để ý một chút thì có thể phát hiện ra. Có nhiều người dù mình có cố gắng khuyên họ niệm Phật cho mấy đi nữa, họ cũng không chịu niệm Phật. Vì sao vậy? Vì họ không tin vào câu A-di-đà Phật. Đây là hạng người bị thiếu quá nhiều thiện căn. Vì thế, chữ tín này quan trọng vô cùng. Nó do cái nhân duyên là người này đã tô bồi thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, họ mới tin được câu Phật hiệu này. Cho nên, hôm nay chúng ta tin câu A-di-đà Phật. Chư vị phải mừng lên, là sở dĩ trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có cái vốn lớn lắm rồi. Nhờ cái vốn lớn đó dồn lại đây, nên trong thời mạt pháp này, chúng ta gặp câu A-di-đà Phật tin tưởng mà niệm. Bây giờ, xin chư vị mạnh dạn bồi dưỡng cái niềm tin cho vững vàng lên, để trong một đời này, chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, do chính cái nhân mà mình tu hành được trong nhiều đời, nhiều kiếp dồn lại đây, giúp cho chúng ta gặp được cái duyên niệm Phật trong đời này. Để được vãng sanh về Tây Phương, chúng ta thành quả vị Phật. Mong chư vị hiểu được như vậy, mới giữ tâm vững vàng, yên chí mà đi. Chỉ mới nói chữ tín thôi mà đã hết giờ rồi. Ngày mai Diệu Âm sẽ nói tiếp để chư vị vững lòng tin tưởng. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng tin vẫn vững như kiền ba chân. Lòng tin của chư vị phải vững như kiền ba chân. Được như vậy thì chư vị một đời này sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 5. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nói đến ba thứ tư lương: tín, nguyện, hạnh. Đây là điểm chính yếu để cho hàng phàm phu chúng ta vãng sanh. Nếu rời ba điểm này ra thì hàng phàm phu ngàn đời vạn kiếp không có một cơ hội để được thành tựu đạo quả. Hôm qua, chúng ta đang nói đến chữ tín. Tín có nhân, có quả. Xin chư vị nhớ cho, nhân niệm Phật thì quả thành Phật. Chúng ta có đầy đủ tất cả những nhân duyên đó. Hôm nay xin nhắc lại để mong chư vị đừng đem cái nhân thành Phật này mà đặt vào những thứ thần thông phép lạ. Cầu thần thông phép lạ thì với cái nhân này, thay vì thành Phật lại thành một ông tiên trong sáu đường sanh tử. Đừng đem cái nhân thành Phật này mà đặt vào chỗ tham chấp. Vì có tâm tham lam thì nhân này thay vì thành Phật lại thành loài ngạ quỷ đói khát. Đừng đem cái nhân thành Phật này mà đặt tại cõi ta bà, ví dụ như cầu danh văn lợi dưỡng, cầu sự nghiệp tiền tài, cầu an khang tráng kiện, thì chúng ta sẽ ở lại trong cảnh lục đạo luân hồi này mà chịu nạn, chứ không thể thành đạo được. Chính vì vậy, xin khuyên chư vị hãy đem cái nhân này đặt ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc đi, tức là hãy kết duyên với cõi Tây Phương Cực Lạc, thì cái nhân thành Phật này cho chúng ta về được Tây Phương. Tất cả nhân duyên quả báo này tự chính chúng ta sắp đặt lấy. Về được Tây Phương Cực Lạc thì cõi nước đó là cõi của chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh gặp duyên sẽ tự nhiên hiển lộ ra mà chúng ta thành Phật. Chính vì thế mong chư vị trân quý cơ hội này để thành đạo. Từ vô lượng kiếp qua, cái nhân Phật chúng ta luôn luôn có sẵn. Chỉ vì cái duyên đặt không đúng chỗ nên chúng ta mãi bị trầm luân trong bể khổ. Phật tánh của chúng ta là cái nhân vẫn có ở tại đây. Bây giờ hãy đặt nó cho đúng vào môi trường, tức là đúng duyên, thì tự nhiên chúng ta sẽ thành tựu đạo quả. Hôm nay nói tới tinh lý, tinh sự. Đây là những điểm tinh của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư đưa ra. Tinh lý có nghĩa là tin rằng chân tâm tự tánh của mình là Phật. Chân tâm tự tánh của mình là Phật có nghĩa là chính ta vốn là Phật. Thường thường trong kinh luận có câu tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ là nói về lý này. Có nghĩa là tự tánh chúng ta là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là chân tâm chứ không ai khác. Cho nên niệm A-di-đà Phật là chúng ta niệm ngay chân tâm tự tánh của mình. Muốn chân tâm tự tánh lộ ra thì phải đi thẳng vào chân tâm tự tánh. Niệm A-di-đà Phật là chúng ta đi thẳng vào chân tâm tự tánh. Chúng ta thành Phật cũng là thành cái tự tánh của mình chứ không có gì khác cả. Giả sử như ở đây có vị nào đã thành Phật rồi thì chư vị ngồi đây là đang thị hiện dưới một hình tướng bình thường, cũng mặc chiếc áo tràng, cũng có đầu tóc đen, rồi cũng ngồi niệm Phật giống như mọi người, nhưng thật ra chư vị là A-di-đà Phật rồi. Như vậy mình hiểu được rằng tự tánh của mình là A-di-đà Phật. Khi trở về với tự tánh thì thành A-di-đà Phật. Thành A-di-đà Phật rồi thì ở bất cứ nơi nào cũng là cõi tịnh độ cả. Cõi tịnh độ ngay tại tâm này. Lý thuyết là như vậy, nhưng đáng tiếc là chúng ta đang ở trong cõi ngũ trược ác thế. Cõi ta bà không có duyên thuận lợi, không giúp được cho chân tâm tự tánh khai mở dễ dàng. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải mau mau trở về cõi tịnh độ. Tình có cõi tịnh độ ở Tây Phương, tha thiết muốn trở về cõi tịnh độ chính là tinh sự. Có người nghe đến lý đạo tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ, liền vội vã cho cõi ta bà này là tịnh độ. Không phải đâu, không phải đâu, sơ ý đã lẫn lộn giữa lý và sự rồi. Cõi này chiến tranh nhiều quá, chém giết nhau nhiều quá, đấu tranh với nhau nhiều quá, thế giới bất an nhiều quá, giải quyết chuyện này chưa xong thì có chuyện khác xảy ra rồi. Thế giới tiếp tục loạn động, không thể là nơi thanh tịnh được. Vì thế, cõi này Phật nói là cõi ác năm trược, là nơi ác hiểm ô trược, không giúp cho chân tâm tự tánh của chúng ta ứng hiện được. Chỉ khi chúng ta vãng sanh về cõi nước của A Di Đà Phật rồi, thì ta thật sự ở cõi tịnh độ. Cõi Tây Phương tịnh độ là một quốc thổ có thực. Phật dạy, phàm sở hữu tướng, giai thị, hư vọng, nghĩa là những gì có danh có tướng đều là hư vọng không thực. Nhiều người nghe vậy thì cho rằng cõi Tây Phương tịnh độ cũng có danh có tướng, thì đó cũng chỉ là hư vọng không thực. Lý luận như vậy là sai rồi, sai rồi. Sơ ý đã lẫn lộn giữa vô thường và chân thường rồi. Cũng chẳng khác gì khi nghe Phật nói vạn pháp giai không thì cho rằng tất cả mọi thứ đều không có. Không phải đâu. Đừng nên chấp lý bỏ sự mà sai lầm. Có ai dám nói rằng tất cả mọi vật, mọi dụng cụ chung quanh chúng ta là không có gì cả không? Có đấy chứ. Thật ra chúng ta vẫn có cái đạo tràng này để niệm Phật, vẫn có cái máy hình này để quay phim, vẫn có cái bức tường ngăn cách trong ngoài mà chúng ta không thể xuyên qua được, có cái nhà cho chúng ta ở, có vật dụng cho chúng ta dùng, vân vân. Tất cả vẫn có đấy. Đạo lý vạn pháp giai không là Phật nói đến cái lý biến dịch vô thường của vạn sự vạn vật trong cõi này mà thôi. Xin chớ lầm lẫn giữa lý và sự. Vậy thì ở cõi Tây Phương cũng có một quốc độ cực lạc của A Di Đà Phật lập ra cho chúng sanh về đó an dưỡng. Nhưng hoàn cảnh của cõi nước đó quá thù thắng, không cõi nào có thể sánh bằng. Chúng ta ở đây chỉ nghe Phật nói đến mà hâm mộ tán thán, chứ không cách nào có thể diễn tả được. Hiểu được như vậy, xin chư vị hãy phát tâm tha thiết mạnh mẽ, quyết lòng cầu vãng sanh về Tây Phương. Sanh về cõi nước đó, chúng ta ở chung với chư thượng thiện nhân, toàn là bậc đại Bồ Tát đã ứng hiện chân tâm tự tánh. Chư vị về đó cũng sẽ được ứng hiện chân tâm tự tánh, chư vị sẽ thành Phật. Chính vì thế, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, người nào vãng sanh về Tây Phương cực lạc thì người đó thành Phật. Vãng sanh tức là thành Phật. Hôm qua chúng ta nói đừng nên đi theo con đường tu chứng từng bậc từng bậc. Từ phàm phu này phá kiến hoặc để chứng tu đà hoàng, phá tư hoặc để chứng tư đà hàm, rồi chứng lên a na hàm, a la hán, chân chân. Cứ tiến lên lần lần. Ôi khó lắm, khó lắm. Tu đời đời kiếp kiếp, nhiều khi chúng ta cũng không chứng được. Tu đường này khó quá. Tu hành cũng đừng nên sơ ý, cho rằng thế giới này là nhất, thân mạng này là tất cả. Người có cuộc đời này là nhất, thì dù có làm thiện làm lành lớn tới đâu, cũng khó có phần giải thoát. Không biết đường giải thoát, nên khi bệnh xuống thì sợ bệnh, lâm chung tới thì sợ chết. Cũng là người tu đó, nhưng đem cái tâm Phật cao quý, chăm chú lo cho cái thân phàm bất tịnh vô thường. Vô tình cái thân thịt hư hại này trở thành vật chướng ngại, ngăn cản con đường giải thoát tâm linh. Tham tiền, tham bạc, vì chú tâm vào tiền bạc nên đem cái tâm niệm Phật này vùi dập vào lòng tham. Vô tình niệm Phật mà đi vào hàng ngạ quỷ, đường về Tây Phương bị tắc nghẽn rồi. Hiểu được như vậy, xin chư vị một khi đã biết niệm Phật rồi thì hãy cố gắng mạnh dạn buông thế gian ra, tập buông xả cho nhiều, đừng nên sơ ý nữa. Đừng bao giờ nghĩ rằng đến lúc bệnh xuống rồi mới buông. Đừng bao giờ nghĩ rằng đợi lúc sắp chết rồi mới buông. Không dễ dàng như vậy đâu. Không lo tính trước, không buông xuống được. Khi đi hộ niệm, chúng ta thường khuyên người bệnh buông xả. Một người muốn vãng sanh bắt buộc phải buông xả thế duyên. Dù bình thường anh ít tu, nhưng chỉ cần trước những giờ phút ra đi, anh phải buông cho được. Ví dụ, không sợ chết này, không quyến luyến gia đình này, không lo âu gì nữa này, chỉ một lòng niệm Phật cầu vãng sanh, thì với cái nhân niệm Phật này, anh đã đặt duyên trên cõi Tây Phương, anh sẽ trở về Tây Phương hưởng quả thành đạo. Cho nên, tập hạnh buông xả là điều rất quan trọng. Nếu chấp theo thế gian, thì bây giờ dù anh có niệm Phật là nhân, nhưng duyên của anh cứ gieo trong luân hồi, thì anh đành phải ở trong sáu đường chịu đọa lạc. Cũng giống như có hạt bắp là nhân mà không chịu gieo nó xuống đất là duyên tốt, mà lại gieo vào trong lò lửa, gieo ngay vào chảo nước sôi thì thua rồi. Cái quả của anh là hạt bắp rang, hạt bắp luộc. Anh đã bị tiêu rồi, không còn có sự thành tựu trong tương lai nữa đâu. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên, hãy tha thiết nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là chúng ta đem cái chân tâm tự tánh của mình gieo lên cõi Tây Phương Cực Lạc, để chúng ta về đó mà thành đạo. Một điểm cần phải tin nữa là tình tự, tình tha. Tình tự là tình chính ta, phải tin rằng chúng ta dù có nghiệp chướng sâu nặng đến đâu đi nữa, nhưng Phật đã dạy rằng một người nào đã gặp câu A-di-đà Phật, niệm được câu A-di-đà Phật cầu xin giảng sanh, thì người đó có khả năng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, ta được quyền vững vàng tin rằng ta đang niệm Phật, ngày ngày còn có người nhắc nhở, đồng tu còn chuẩn bị hộ niệm cho chúng ta khi ra đi nữa, thì chúng ta sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đừng đánh mất niềm tin này. Nếu niềm tin bị đánh mất, thì chư vị tự mình đoạn mất con đường giảng sanh của chính mình. Phật dạy rằng, một người dẫu cho tội chướng sâu nặng tới đâu đi nữa, khi gặp được danh hiệu A-di-đà Phật mà phát lòng tin tưởng niệm danh hiệu Ngài cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì trước những giờ phút xả bỏ báo thân, nếu niệm được 10 câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thành tâm mà niệm để cầu nguyện sanh về với Ngài, nếu Ngài không tiếp dẫn ta về Tây Phương, Ngài thề không thành Phật. Vì thế, khi một người bệnh sắp chết, miệng thì niệm A-di-đà Phật, mà tâm còn sợ chết, còn cao ngạo, còn chấp trước vân vân, thì thôi chịu thua rồi. Dù niệm Phật có dở hầu bể cổ đi nữa cũng không được giảng sanh. Xin nhấn mạnh rằng, dù hằng ngày niệm Phật, niệm cho tới dở hầu bể cổ đi nữa, mà tâm còn vướng vào nhà cửa, còn luyến nhớ con cháu, còn nghĩ tới gia tài, sự nghiệp, danh vọng, thị phi thế gian, vân vân, thì dù có niệm Phật đời đời kiếp kiếp đi nữa, cũng không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều quy vào chỗ tâm nguyện thật sự của chư vị, chứ không phải cứ đi niệm Phật thì được giảng sanh, không phải niệm Phật nhiều là an tâm. Cho nên, điều thiết yếu là chúng ta có tha thiết muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không? Tha thiết giảng sanh thì phải buông xả chuyện thế gian. Đây là cái điểm mà mỗi người phải tự giải quyết lấy, chứ không thể định nghĩa tín tự là chỉ cần tin tưởng ta có sẵn Phật tánh thì tu hành cách nào cũng sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không có đạo lý này. Tin tưởng thì xin đừng nghi ngờ lời Phật dạy. Nếu nghi ngờ rằng mình không được giảng sanh thì chắc chắn sẽ không được giảng sanh. Ví dụ có người nói rằng người kia đã tu hành 80 năm qua mà không được giảng sanh, thì làm gì ta mới tu chỉ có vài năm thôi lại có thể được giảng sanh? Nếu chư vị nghĩ như vậy, tức là tự mình không tin tưởng có thể giảng sanh, thì thôi đành chịu thua, không cách nào có thể trở về Tây Phương được. Vì thế, tình tự là tin chính mình có tiêu chuẩn được về Tây Phương Cực Lạc. Đây là điều rất quan trọng, mong chư vị phải tin cho vững, đừng nên sơ ý đánh mất niềm tin. Tin tha là gì? Là tin đại nguyện của Đức Phật A-di-đà cứu độ tất cả chúng sanh là thật. Ta cứ y giáo phụng hành thì A-di-đà Phật sẽ đón chúng ta về đó. Tin chấp dẫn rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói về đại nguyện của Đức A-di-đà là chắc chắn đúng, không được nghi ngờ. Xin thưa thật với chư vị, người sống ở hải ngoại khó khăn vô cùng mới có dịp nhìn thấy một người vãng sanh. Đây là do phước báo che mờ đường giải thoát. Ở tại xứ Úc này sung sướng quá, không làm cũng có ăn. Người có nghèo gì nghèo, nhưng ít ra cũng có chiếc xe hơi để chạy đi chơi. Có bệnh thì khám bệnh miễn phí. Bệnh nặng, vào bệnh viện thì chánh phủ lo cho tới cùng, không tốn một xu. Nằm trên giường bệnh, đau đớn khỏi lo. Nếu mở lời yêu cầu, liền được chích một mũi morphine, nằm im thiêm thiếp, không còn đau đớn nữa. Thế vậy, ai cũng tưởng rằng sung sướng quá. Không ngờ vì hưởng sự sung sướng này mà đành chịu đại nạn đời đời kiếp kiếp về sau. Ta bà khổ, ta bà khổ. Cảnh ta bà tưởng rằng sướng mà thật ra là khổ. Mong chư vị phải hiểu được điều này, phải quyết lòng tìm cách thoát ly cõi này, trở về Tây Phương Cực Lạc để nhất định một đời này thành đạo. Nếu chư vị tin tưởng vững vàng, thực hiện đúng pháp niệm Phật, Diệu Âm hy vọng rằng tất cả mọi người ở đây, ai ai cũng sẽ vãng sanh thành đạo vô thượng hết, không sót một người nào. Nam mô A Di Đà Phật.